Today I'll be reading from Luke chapter 24 verse 13 to 35. Now on the same day, two of them were going to the village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem, and talking with each other about all the things that had happened. While they were talking and discussing, Jesus himself came near and went with them, but their eyes were kept from recognizing him. And he said to them, "What are you discussing with each other while you walk along?" They stood still, looking sad. Then one of them, whose name was Cleopas, answered him, "Are you the only stranger in Jerusalem who does not know the things that have taken place there in these days?" He asked them, "What things?" They replied, "The things about Jesus of Nazareth, who was a prophet mighty in deed and word before God and all the people, and how our chief priests and leaders handed him over to be condemned to death and crucified him. But we had hoped that he was the one to redeem Israel. Yes, and besides all this, it is now the third day since these things took place. Moreover, some women of our group astounded us. They were at the tomb early this morning, and when they did not find his body there, they came back and told us that they had indeed seen a vision of angels who said that he was alive. Some of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said, but they did not see him. Then he said to them, 'Oh, how foolish you are, and how slow of heart to believe all that the prophets have declared. Was it not necessary that the Messiah should suffer these things and then enter into his glory?' Then beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them the things about himself in all the scriptures. As they came near the village to which they were going, he walked ahead as if he were going on. But they urged him strongly, saying, 'Stay with us, because it is almost evening and the day is now nearly over.' So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were open and they recognized him, and he vanished from their sight. They said to each other, 'Were not our hearts burning within us while he was talking to us on the road, while he was opening the scriptures to us?' That same hour they got up and returned to Jerusalem, and they found the 11 and the companions gathered together. They were saying, 'The Lord has risen indeed, and he has appeared to Simon.' Then they told what had happened on the road and how he had been made known to them in the breaking of the bread." May the church please remain standing for the Vietnamese Bible reading.
Kính thưa hội thánh, phong đoạn kinh thánh làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay được chép trong Luca đoạn 24 từ câu 13 đến câu 35. Hai môn đồ tại làng Emmaus. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem 60 estader. Họ đàm luận về những sự đã xảy ra. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ. Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhìn biết Ngài được. Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại, buồn bực lắm. Một trong hai người tên là Cleopa trả lời rằng, có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao? Ngài hỏi rằng, việc gì vậy? Họ trả lời rằng, ấy là việc đã xảy ra cho Jesus, người Nazareth, một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân. Làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tự? Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Israel. Dầu thể ấy, việc xảy ra đã được 3 ngày rồi. Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm. Khi mà sáng họ đến mồ, không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đương sống. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói, còn Ngài thì không thấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, hỡi những kẻ dại dột, có lòng trọng tin lời các đấng tiên tri nói, há chẳng phải đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Giêsu dường như muốn đi xa hơn nữa, nhưng họ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng, xin ở lại với chúng tôi, vì đã xế chiều hầu tối. Vậy Ngài vào ở lại cùng họ. Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra mà nhìn biết Ngài. Xong, Ngài thoạt biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và các nghĩa kinh thánh, lòng chúng ta hay há chẳng nóng nảy sao? Nội giờ đó họ liền đứng dậy, trở về thành Jerusalem gặp 11 sứ đồ, cùng các môn đồ khác đưa nhóm lại, nói với họ rằng, Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Simon. Rồi hai người thuật lại những sự đã xảy ra khi đi đường, và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thế nào, sứ thánh cùng an tọa.
Happy Easter! Good morning, church! How are we all going? Huh? How's your sugar level? Praise God. Why don't you turn to the next person and say, Jesus is alive?
Quý vị sẽ dâng được cái bánh nói là Chúa còn sống.
And turn back to that person and say, yes, he is.
Yeah.
All right, we'll work on that a bit later. Let's pray. Creator and loving God, we acknowledge your presence in our church, in our lives, in this world. And God, at this very moment, I pray that you just really speak through what is being said here. God, I pray that you bless Chu Hing as he translates your words into Vietnamese and also give him the ability to do so. Also, I pray that you just really do a powerful deed today. It's you that we want to encounter. In Jesus' name we pray. Amen. Time.
Thời gian.
You can't control time.
Quý vị không thể nào điều khiển nó được.
Have you heard of time management?
Quý vị có cái phương pháp mà làm kiểm soát thời gian hay không?
It's not possible.
Không thể nào làm được.
You can't make time go faster.
Chúng ta không thể nào mà làm thời gian để mà chạy rẻ hơn.
You can't make time go slower.
Chúng ta không thể nào làm nó đi chậm hơn.
Time keeps moving regardless of life events.
Thời gian cứ trôi qua bất kể những biến cố của đời sống.
It is a busy world.
Đây là một cái thế giới vô cùng bận rộn.
Our context.
Trong cái bối cảnh chúng ta hiện nay.
There's always seem to be time to make money.
Dường như là lúc nào cũng có thời giờ để mà kiếm tiền.
There's always time to participate in sinful habits.
Hay là cũng có thời giờ dành cho những thói hư tật xấu.
But there seems to be no time available for the people who we care.
Nhưng mà dường như là không có thời giờ để dành cho những cái người mà chăm sóc chúng ta.
Or the people that love us.
Hay là cho những người mà yêu chúng ta.
Check your schedule.
Chúng ta hãy xem lại cái thời khóa biểu của mình.
And you know what I mean. It's only when life events.
Chỉ khi nào có một cái biến cố nào đó xảy ra.
Such as the death of a loved one.
Thí dụ như là có sự qua đời của một người thân.
Diagnosed with illness or disease.
Hay là bị chấn bệnh.
A broken family.
Hay là có một gia đình bị tan vỡ.
And so on.
Và thí dụ như vậy.
Break into our realities that we are forced to stop and to think.
Những điều đó nó đột nhập vào cái thực tế của đời sống chúng ta để làm cho chúng ta phải dừng lại.
3 days, Jesus said.
Chúa Giêsu nói rằng có 3 ngày.
I wonder why not 2 days.
Tôi tự hỏi tại sao không phải là 2 ngày.
Dead one day, alive the next.
Chúa chết ngày thứ nhất rồi lại sống lại ngày kế.
But why 3?
Nhưng tại sao lại 3 ngày?
I don't know. Perhaps Jesus knew that you and I in the 21st century will be caught up with the busyness of life.
Có thể là Chúa Giêsu biết rằng quý vị và chính tôi trong cái thế kỷ 21 này đã bị trói buộc vào sự bận rộn của đời sống.
Always working.
Lúc nào cũng làm việc.
Always busy.
Lúc nào cũng bận rộn.
Always online.
À, lúc nào thì cũng trên mạng.
Always on the phone.
Hay là lúc nào cũng ở trên điện thoại.
That Jesus decided to allow one day in between.
Do to
đó. Call everyone to stop and to think.
Do đó Chúa Giêsu đã dành cho một cái ngày giữa cái chết và sự sống lại của Ngài để có thời gian để mà chúng ta dừng lại và suy gẫm.
To reflect on what's going on in our lives.
Để hồi tưởng là những gì mà trải qua trong đời sống của chúng ta.
Our health.
Ví dụ về cái nhà cửa chúng ta.
Our relationship with God.
Ví dụ như là cái mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời.
Our relationship with our families.
Hay là mối liên hệ của chúng ta với những người trong gia đình.
Our habits.
hay những thói quen của chúng ta,
or perhaps how much time we actually have left on earth,
hay là thời gian mà chúng ta còn lại ở trên trái đất này.
Thinking about our fears,
ha, mình suy nghĩ về những cái sự sợ hãi của chúng ta,
or our worries,
hay là những điều lo lắng,
or perhaps our guilt and regrets,
hay là những điều mà chúng ta cảm thấy là mình bị phạm tội, những điều mình cảm thấy ân hận.
Are you free to live?
Chúng ta có được sự tự do để sống không?
Or put it another way, the way we are living, are you free?
Hay là trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta đang sống, mình có được tự do hay không?
On the third day,
trên ngày thứ ba,
on the journey to Emmaus,
trên cái con đường đi tới Emmaus,
two people were discussing about everything that has happened.
Thì có hai người đang thảo luận về những sự việc đã xảy ra.
Jesus was condemned to be crucified on the cross.
Chúa Giêsu bị buộc tội và bị đóng đinh trên cây thập tự.
But he was innocent.
Nhưng mà Chúa không, trên Chúa vô tội.
He didn't break any law.
Chúa không có phạm bất cứ cái tội nào.
He didn't commit any sins.
Chúa cũng không có phạm bất cứ những tội lỗi nào.
When Jesus walked this earth,
khi Chúa đang làm việc trên cái thế gian,
he brought the kingdom of God with him.
Chúa đã đem cái Chúa đã đem giảng về cái thiên về vương quốc của Ngài. Yeah.
He healed people.
Ngài đã chữa lành bệnh cho nhiều người.
He cast out unclean spirits.
Ngài đã đuổi những cái quỷ ra.
He provided for those who were hungry.
Ngài đã chu cấp cho những người bị đói.
He saved sinners.
Ngài đã cứu những kẻ tội nhân.
He taught people how to love God and to love people.
Và Ngài đã dạy cho mọi người để làm sao mình yêu những người xung quanh mà mình yêu mến Đức Chúa Trời.
He valued people.
Và Ngài rất là tôn trọng, tôn quý con người.
There was absolutely nothing that he did that deserved being punished and condemned on the cross.
Và không có cái chuyện gì mà Chúa Giêsu đã làm mà đến nỗi Ngài phải bị chịu đóng đinh trên cây thập tự như vậy.
You see, the cross was a punishment designed for the worst of the worst.
Chúng ta biết rằng là cái cây thập tự để dành cho những cái người mà phạm những cái tội vô cùng độc ác.
Think about the worst crimes that you know about in this world.
Chúng ta hãy suy nghĩ đến những cái tội lỗi nào mà vô cùng ác độc mà chúng ta có thể kinh nghiệm được ở trong thế gian này.
And when you compare it to the life of Jesus,
và chúng ta hãy so sánh với đời sống của Chúa Giêsu.
How could Jesus be the worst of the worst?
Thì tại sao Chúa Giêsu lại phải chịu một cái sự rất là tệ hại như vậy?
On the way to the cross,
trên đường đến thập tự,
they humiliated him.
Người họ đã làm nhục Chúa Giêsu.
They dressed him in purple robe.
Họ đã cho Ngài bận một cái áo choàng bằng màu tím.
You see, the color purple is the color of royalty.
Là biết rằng là cái màu tím dành cho những cái gì hoàng gia.
And then they place a crown of thorns on his head.
Và họ để một cái vương miện bằng gai trên đầu của Ngài.
And once they did that, they spat on him.
Rồi họ lại nhổ nước miếng lên mặt Ngài.
They physically destroyed his body.
Họ lại đánh đập Ngài một cách tàn nhẫn.
And with a broken body,
với một cái thân thể tan vỡ như vậy,
they forced him to carry the cross.
Họ đã ép buộc Ngài phải mang trên vai cái thập tự.
And then they nailed him on the cross.
Rồi họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự.
You see, Jesus died on that cross.
Tôi đã thấy rằng là Chúa đã chết trên cây thập tự.
And they made sure of it.
Và họ muốn biết chắc chắn là điều đó xảy ra.
They did everything they can to prove that he was dead on the cross.
Và họ muốn làm chắc chắn mọi điều để chứng minh rằng là Chúa đã chết trên cây thập tự.
And after he died,
và sau khi Ngài chết,
they buried him in a tomb.
Họ đã chôn Ngài trong cái hầm mộ.
Now they made sure that the tomb was sealed and guarded.
Và họ muốn biết chắc chắn rằng cái hầm mộ đó được niêm phong và được canh giữ rõ ràng.
So Jesus was dead and he was buried in that tomb, no doubt about it.
Và như vậy là Chúa Giêsu đã bị chết và bị chôn vào trong cái hầm mộ và không có điều gì mà họ phải nghi ngờ cả.
So that's what they were perhaps discussing.
Có thể là đó là cái điều mà hai cái người này đang thảo luận với nhau.
As they were journeying along, Jesus came along on the journey with them.
Và khi mà họ đang đứng đi trò chuyện với nhau thì Chúa Giêsu đến bên cạnh họ.
And he said, "Hey, what are you discussing?"
Và Chúa hỏi họ, "Oh, họ đang đàm luận về vấn đề gì vậy?"
But in verse 16, their eyes were kept from recognizing him.
Nhưng mà trong câu 16 nó nói rằng là mắt hai người ấy bị che khuất và không nhìn biết Ngài được.
In that moment, they could have been given the awareness of the risen Christ.
Có thể là trong lúc đó thì Chúa có thể cho họ biết được cái sự sống lại của Đấng Christ.
Perhaps parents and teachers, you can understand this.
Có thể là những bậc cha mẹ và những thầy giáo có thể liên hệ được với vấn đề này.
When you know that a problem has the potential for great insights.
Khi mà chúng ta biết rằng là có những cái vấn đề mà nó cần phải có sự suy nghĩ rõ ràng.
You allow time for thinking.
Thì chúng ta cho thời gian để mà con cái nó có thời gian để mà nó suy nghĩ.
You know you could give them the solution straight away.
Chúng ta biết rằng mình có thể cho con mình một cái giải pháp liền lập tức.
Perhaps money, a car, a home, an answer, whatever.
Thí dụ như là nhà, tiền bạc hay là xe cộ gì đó.
But you want them to think and learn before you give it to them.
Nhưng mà quý vị muốn con em mình suy nghĩ và học hỏi trước khi mà mình cho cái điều đó.
And that's one of the best ways of teaching.
Thì đây là những điều mà dạy tốt nhất.
Jesus gave them the time to think.
Do đó Chúa Giêsu đã cho họ có thời giờ để mà suy gẫm.
Jesus gave them an opportunity to seek.
Chúa Giêsu cho họ có một cái cơ hội để tìm kiếm.
And Jesus gave them the freedom to respond to what had happened.
Và Ngài đã cho họ có một sự tự do để mà họ đáp ứng những cái điều gì đã xảy ra.
You see, they were feeling sad.
Tôi thấy rằng những người này họ đang cảm thấy rất là buồn.
They had hope that Jesus would have been the one to redeem.
Họ hy vọng rằng Chúa Giêsu sẽ là người đã đem lại cái sự cứu chuộc trở lại.
They followed him.
Họ đã đi theo Ngài.
They listened to his teachings.
Họ đã nghe những bài giảng của Ngài.
They saw powerful deeds.
Họ đã thấy những cái quyền năng đặc biệt của Ngài.
They experienced the power and the presence of God.
Và họ đã có cái kinh nghiệm được cái quyền năng của Đức Chúa Trời.
He is the Messiah.
Ngài đúng là đấng tiên tri.
But seeing what had happened.
Nhưng mà những cái gì đã xảy ra vậy?
That Jesus was killed and now he's dead.
Nhưng mà Chúa Giêsu lại bị chết. Và bây giờ Ngài đã chết.
Their hopes were shattered.
Do đó mọi điều hy vọng của họ đều bị tan vỡ hết.
Can you relate?
Quý vị có liên tưởng đến được không?
Hopes being shattered.
Tức là những niềm hy vọng của mình đã bị tan vỡ.
Have you ever hoped for something but in reality it didn't turn out?
Quý vị có bao giờ mình mong đợi một cái điều gì đó không? Nhưng mà đến thực tế thì cái điều mà mình nhận được lại không phải là cái điều đó.
Have you ever hoped and placed your hope in someone or something, but then that hope was broken?
Quý vị có bây giờ mình đặt cái niềm tin của mình, sự trông cậy của mình vào một cái điều gì đó hay một cái người nào đó, nhưng mà cuối cùng thì cái niềm tin của mình bị tan vỡ?
Part of the human experience is pain and suffering.
Một phần trong cái kinh nghiệm của cái con người chúng ta đó là nỗi đau và sự sầu khổ.
Significant life lessons and insights are found in our experience of pain and suffering.
Thì những bài học và những cái nhìn sâu sắc về cái cuộc sống của chúng ta được tìm thấy trong cái kinh nghiệm chúng ta khi mà mình có những cái nỗi đau hay là những sự đau khổ.
And sometimes I think it's unfortunate that we push through it.
Nhưng mà thật đáng tiếc khi mà chúng ta cố gắng vượt qua những điều đó.
Quickly search for pain relief.
Chúng ta nhanh chóng tìm cách để mà giảm đau.
Quickly find a solution to ease the suffering.
Mà nhanh chóng mà tìm một biện pháp nào đó để giảm bớt sự đau khổ đó.
Stop crying.
Mình không có khóc nữa.
And actually not take the time to process it.
Nhưng mà đừng không có dành thời gian để cho cái việc đó từ từ trôi qua.
When I wrote this message.
Khi mà tôi đọc cái đoạn này.
These words were inspired.
Những lời này đã làm cảm hứng cho tôi.
I don't know who it's for, but here it is.
Tôi không biết rằng cái đoạn văn này dành cho ai, nhưng mà đó là.
You are free. You have the freedom to process what you're going through.
Quý vị có sự tự do để hành xử những gì mà quý vị đang trải qua.
Speak freely about how you feel.
Hãy nói cách tự do về những gì mà quý vị đang cảm nhận.
Don't rush through that.
Đừng có vội lướt qua nó.
See, Jesus is with you.
Chúa Giêsu đang ở cùng với quý vị.
And he'll walk you through it.
Và Ngài sẽ dẫn quý vị qua những cái vấn đề đó.
Let's keep going.
Chúng ta hãy tiếp tục.
Hearing what they were saying and being aware of how they felt, Jesus began to teach them the scriptures.
Thì khi nghe những gì mà họ nói và nhận thức được gì những gì cảm giác của họ, thì Chúa Giêsu bắt đầu dạy họ về Kinh Thánh.
He walked them through the process of understanding scripture.
Và Ngài dẫn họ đi quá trình để mà hiểu được Kinh Thánh.
And the realities of what had happened.
Và cái sự thực tế những gì đã xảy ra.
Amazing. As they were getting closer to the village,
khi mà họ đi đến gần cái làng họ định đi,
Jesus was about to leave.
Chúa Giêsu đến lúc phải từ giã họ.
But they insisted that Jesus stay with them.
Nhưng mà Chúa nay, nhưng họ nay nỉ với Chúa xin ở lại cùng với họ.
Remember that at this point in time they didn't know that they were talking to the risen Christ.
Chúng ta biết rằng ở thời điểm đó, đó thì họ không có biết rằng là Chúa Giêsu đã sống lại.
So Jesus decided to stay with them for food.
Vì đó Chúa Giêsu quyết định ở lại để ăn tối với họ.
Verse 30, Jesus took the bread, he blessed it, he broke the bread and he gave it to them.
À, trong cái câu số 30 đó thì đương khi Ngài đang ngồi ăn cùng với hai người thì lấy bánh chúc tạ đoạn bẻ ra cho họ.
Remember the bread that Jesus broke that fed the 5,000.
Chúng ta nhớ rằng cái bánh mà khi Chúa bẻ ra đó đã cho hơn 5,000 người ăn.
And there was plenty left over.
Và có rất là nhiều phần còn ở lại.
Remember the bread that was broken and that Jesus fed the 4,000.
Chúng ta có nhớ có lần thì Chúa cũng đã bẻ bánh ra và cho hơn 4,000 người ăn.
And there was plenty left over.
Và có rất nhiều bánh vẫn còn dư trở lại.
Remember the bread that Jesus broke and said, "Hey, eat. This is my body."
Chúng ta có nhớ là có lần Chúa đã bẻ bánh ra và Chúa nói rằng là đây là thân thể của chúng ta đã bị vỡ ra.
The bread that he's holding is him, the bread of life.
Và Chúa nói rằng là cái bánh mà Chúa bẻ ra đó là thân thể của Chúa.
And as Jesus broke that bread,
và Chúa đã bẻ bánh đó ra,
the two people recognize that Jesus is alive.
Và liền mắt hai cái người đó họ được mở ra và họ biết rằng là Chúa Giêsu đang sống lại với họ.
Jesus.
Đó là chính là Ngài, Chúa Giêsu.
So they got up and they went back to Jerusalem.
Do đó họ liền đứng dậy và đi trở về thành phố Jerusalem.
Remember they were walking away from Jerusalem in despair.
Chúng ta nhớ rằng khi mà họ trước đây đó họ đã rời thành phố Jerusalem trong tình trạng vô cùng tuyệt vọng.
But now they have encountered the risen Christ, they're coming back.
Bây giờ họ lại gặp lại Chúa Giêsu sống lại và họ đi trở lại.
And they told everyone.
Và họ báo cho mọi người biết.
And they told everyone about their journey.
Họ báo cho mọi người biết về cái chuyến đi của họ.
And they told everyone how Jesus was made known in the breaking of the bread.
Và họ cũng báo cho mọi cái những cái môn đồ khác là Chúa đã cho họ biết qua cái sự mà Chúa bẻ bánh.
Jesus is alive.
Chúa Giêsu đã sống lại.
What does that mean?
Điều đó có nghĩa là gì?
Death has been defeated.
Có nghĩa là sự chết đã bị đánh bại.
Amen, church. We are free to live.
Chúng ta được tự do để mà sống.
Free from what?
Chúng ta được tự do khỏi cái gì?
Free from the power of death.
Chúng ta được tự do khỏi cái quyền năng của cái sự chết.
You know, in human history, in human thinking, in human exploration, there's always a problem, and that is the problem of death.
Chúng ta thấy là trong mọi lịch sử của nhân loại thì bao giờ cũng có một cái vấn đề, đó là vấn đề của sự chết.
We are slave to time because we can't control it, and we're slave to death.
Chúng ta là những cái tội nhân của cái thời gian và cũng là tội nhân của cái sự chết.
But in Jesus,
nhưng ở trong Chúa,
when God raised him from the dead,
khi mà Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống dậy,
God made a declaration that death has been defeated.
Và Đức Chúa Trời phán rằng đó là sự chết đã bị đánh bại rồi.
When Jesus was teaching about the scriptures,
khi Chúa Giêsu giảng về lời Kinh Chúa,
he talked about Moses.
Ngài nói về ông Môsê.
Why Moses?
Tại sao Môsê vậy?
You see, Pharaoh represented the power of slavery and oppression.
Chúng ta nhớ rằng là Pharaoh nó tượng trưng cho cái chế độ nô lệ và sự áp bức.
God sent Moses to Pharaoh to tell him, "Let my people go."
Chúa sai Môsê đến để mà báo cho Pharaoh biết rằng là hãy để cho dân ta đi.
It was God who set his people free so that they can live.
Đó là chính Đức Chúa Trời đã giải thoát dân sự Ngài để mà họ có sự tự do để sống.
And in the life of Jesus,
và trong thời kỳ của Chúa Giêsu,
every time a person came to him,
mỗi khi có một người đến với Ngài,
leper, women, children, sinners and so on,
những là người phun hay những người đàn bà, những con trẻ hay tội nhân hay là những người khác,
he set them free.
Ngài đã giải thoát họ.
So what is the message?
Như vậy thì cái sứ điệp hôm nay là gì?
In Jesus,
ở trong Chúa Giêsu,
God has set us free.
Đức Chúa Trời đã giải thoát chúng ta.
And he's given us the freedom to live.
Và Ngài đã ban cho chúng ta có sự tự do để sống.
And this is a gift of grace.
Đây là một mấy món quà ân điển.
Here's an offer to some of you.
Đây là cái sự ban cho tất cả mọi quý ông bà chị em.
If you want to step into the freedom of God,
nếu chúng ta muốn bước vào cái sự tự do của Chúa,
confess with your lips that Jesus is Lord.
Chúng ta hãy xưng nhận miệng mình ra rằng là Chúa Giêsu là Chúa.
Believe in your heart that he's been raised from the dead.
Hãy tin từ đá lòng của mình rằng là Đức Chúa Trời đã dựng Chúa Giêsu dậy từ sự chết.
Turn your life to God.
Chúng ta hãy quay trở về với Chúa.
Receive the forgiveness that he gives.
Hãy nhận được cái sự tha thứ của Ngài.
And here are the guarantees.
Và đây là cái điều đảm bảo.
You will be forgiven.
Chúng ta sẽ được sự tha thứ.
You will be saved.
Chúng ta sẽ được cứu.
You will be set free from death.
Chúng ta sẽ được giải thoát khỏi sự chết.
You will walk a path that leads to eternal life.
Chúng ta sẽ đi trên con đường để có một cái cuộc sống đời đời.
And most importantly, you will experience life that truly is life.
Và chúng ta chắc chắn là sẽ được có cái kinh nghiệm của đời sống thật là sức sống.
How can we guarantee that?
Làm sao mà tôi thể guarantee điều đó?
Jesus is alive.
Bởi vì Chúa Giêsu đã sống.
The only way that this guarantee cannot be guaranteed is that if people can prove that Jesus is not alive.
Chỉ có điều mà chúng ta không thể nào mà mình nói là cái điều này không có đảm bảo được á, là khi mà Chúa Giêsu không có sống lại.
Amen, church. Trust me, a lot of people tried, and at the end of the day, they are on their knees accepting Christ because he's alive.
Chúng ta biết rằng có nhiều người cuối cùng họ là quỳ gối trên những Chúa, bởi vì sao? Bởi vì Chúa Giêsu đã sống.
The only way that you can live a life without knowing Jesus is alive is that if you intentionally ignore it. And even if you intentionally ignore it, the love of God will some way, somehow enter your life anyway.
Dù rằng đôi khi mà chúng ta có muốn bỏ qua, không muốn nghe những điều này về Chúa Giêsu không sống lại, thí dụ mà nó thì Chúa cũng có cách để mà đi vào đời sống chúng ta.
Through your parents.
Qua những cha mẹ chúng ta.
Through the generosity of people.
Qua cái sự rộng rãi của những quý vị anh chị em xung quanh.
But for those who are living by faith.
Nhưng mà cho những ai đang sống bởi niềm tin của mình.
Today's message is about freedom to live.
Cái ngày hôm nay thì cái sứ điệp của tôi là nói về sự tự do để mà sống.
So the question is, what are we to do with our freedom?
Như vậy thì cái câu hỏi là chúng ta làm gì với cái sự tự do của mình?
When Joshua and his family led the Israelites into the new land of freedom.
Tôi nhớ là khi ông Giô-sê dẫn dân sự của Ngài đi vào một cái vùng đất mới.
He said to all the people.
Ông đã nói cùng với tất cả mọi dân sự.
Remember where you came from.
Quý vị, các ngươi hãy nhớ là ngươi đến từ đâu.
Remember who have brought you out of slavery and into the land of freedom.
Các ngươi hãy nhớ rằng là ai đã mang cho ngươi, đã giải thoát cho ngươi khỏi cái vụ sự nô lệ và đưa vào vùng đất mới này.
You can choose however you want to live.
Các ngươi có thể chọn sự sống theo cách nào các ngươi muốn.
But me and my household, we will serve the Lord.
Nhưng mà đối với ta và nhà ta sẽ tiếp tục phục vụ Chúa.
After the apostle Paul encountered Jesus,
sau khi mà sứ đồ Phaolô đã gặp Chúa Giêsu,
his eyes were opened.
Mắt ông được mở ra.
His mind renewed.
Tâm trí của ông được đổi mới.
He set free.
Ông được giải thoát để sống.
And in his freedom, he chose to live for God.
Và trong cái sự tự do đó, ông đã chọn đời sống của mình để mà theo Chúa.
Bringing the good news to the Gentiles.
Đã đem phúc âm đến cho những cái người ngoại.
Guess who the Gentiles are? We are. How will you use your freedom?
Như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái sự tự do của chúng ta như thế nào?
We are taught in the Bible not to go back to slavery.
Kinh Thánh dạy chúng ta là chúng ta không có đi trở lại cái sự nô lệ.
Don't go back and participate in sinful habits.
Chúng ta cũng đừng có tham dự vào những cái thói hư tật xấu.
We have been set free by the grace of God.
Chúng ta đã được giải thoát bởi cái ân điển của Đức Chúa Trời.
And he invites us to follow Jesus.
Và Ngài đã kêu gọi chúng ta hãy bước theo Chúa Giêsu.
And what is this life following Jesus?
Như vậy thì cái cuộc sống theo Chúa Giêsu có nghĩa là thế nào?
It's about loving God and loving people.
Đó chỉ là yêu mến Đức Chúa Trời và yêu mến mọi người xung quanh.
It's about sharing a gospel that will set people free.
Đó là làm sao để chia sẻ phúc âm để giải thoát mọi người.
You see, there are plenty of people who are still under the power of sin, evil, and death.
Chúng ta biết rằng đã có rất nhiều người vẫn còn dưới sự quyền lực của tội lỗi và dưới sự quyền lực của sự chết.
Following Jesus means that we continue to shine the light of freedom so that people can see and turn their lives back to God.
Theo Chúa Giêsu có nghĩa là chúng ta phải là chính chúng ta là những ánh sáng của thế gian này để mà đem cho những cái người ở trong sự tối tăm đó trở lại về với Chúa.
Let me give you an everyday example in my piano teaching a long time ago.
Để tôi cho quý vị một cái thí dụ khi mà tôi dạy cái dương cầm.
So I had a student coming in and that person's learned for maybe 10 or 12 years and then when they went in to play the piano they were like this.
Nghĩa là khi có một học sinh học dương cầm với tôi thì cũng đã 10 đến 12 năm rồi, mỗi khi mà em đến học thì làm thì cái tay rất là cứng.
Like the whole body was like this, like Mr. Burns, you know? Like that.
Các người của em đó thì giống như là rất là cứng nhắc vậy đó.
I don't know what happened, what was taught, I don't know, I can't judge that, but when I saw that, that is not a posture of freedom.
Khi tôi thấy cái em đó mà khi có những cái hình dạng mà rất là cứng nhắc như vậy đó thì chắc lẽ là không có được sự tự do gì đó.
So being aware that that's not a posture of freedom, you take the steps to set them free.
Khi mà mình biết rằng là mình không có được cái sự tự do đó thì đó là một cái sự bắt đầu để mà giải thoát mình.
Not everyone know that they are free.
Không phải là ai cũng biết rằng là mình đang được sự tự do.
Church, we need to shine that light and continue to shine that light for there's freedom in the name of Jesus.
Hội thánh chúng ta phải tiếp tục để làm cho ánh sáng để mà soi tỏ cho những người mà chưa biết đến được cái sự chưa được sự giải thoát khỏi cái sự tự do đó.
So we got to speak.
Do đó chúng ta cần phải rao truyền.
We got to share.
Chúng ta phải chia sẻ.
Let's do a little bit of that now. When I say Jesus is alive, you say yes he is. Yeah? All right. Jesus is alive.
Yes he is.
Come on. We want the children out there to hear. Jesus is alive.
Yes he is.
Oh, that's pretty good. Now we want our neighbors to hear. Right? Jesus is alive.
Yes he is.
Now actually we want Footscray to hear. Come on, you guys are beautiful singers. Yeah? All right. Jesus is alive.
Yes, he is.
And you know what? Melbourne, I think they need to hear Jesus. All right, one more time. Jesus is alive.
Yes, he is.
Amen, church.
Amen.
There's a question.
Có một câu hỏi.
And I'm going to answer this question in a song. And I'm going to try to sing it. So don't have to sing it, that's right? There's this question. Beautiful song. Every Easter, we sometimes sing it. Níu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. Come on, church, do it with me. Níu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. Praise the name of Jesus. He is alive. Praise the name of Jesus.